Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ này chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay là kỳ thứ 180. Chúng ta làm việc nghiên cứu cái đề tài của bài thơ là Ba Hèo Lừa Gạt. Đây là kỳ thứ 180. Cái đối tượng tham thiền này ở trong cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 6. Bây giờ là 4:15, ngày 21 tháng 4 năm 2012, và nhằm ngày mùng 1 tháng 4 năm Nhâm Thìn. Cái bài thơ có cái nhan đề là Ba Hèo Lừa Đảo này. Ba hèo lừa gạt hay là lừa đảo cũng vậy à? Nó giống giống nhau. Thì cái này trong cái tập mà Như Quyển Thiền Sư Thi Tập đó, bắt đầu là làm thơ chơi đó. Thì cái vấn đề tụng niệm, cầu nguyện, cúng dường, lễ bái, khấn khứa, những cái nghi lễ ở trong Phật giáo không cần thiết á, thì trong cái tập Như Quyển Thiền Sư tôi đã nhắc nhở rất nhiều. Và trong những cái tập thơ nhỏ về Ngón Tay Chỉ Trăng này nè, thì cho tới hôm nay là lần thứ 180 này thì tôi nhắc nhở cũng nhiều lắm rồi. Nhắc nhở về việc cúng dường, ở miền Bắc gọi là cúng vàng, miền Nam gọi là cúng dường. Cúng dường, lễ bái, khấn khứa, cầu nguyện, lại lục. Thì tôi nói nhiều lắm, lần này cũng không thể đếm hết là bao nhiêu trăm lần nữa cơ. Bởi vì tôi đã giảng cho các Phật tử, tài liệu cũng còn ở trên các cái mạng đó, nó cả là gần mấy ngàn giờ nói chuyện nhắc nhở về cái việc mà tu hành trong đạo Phật, cái việc mà tu học như thế nào cho nó đúng với cái chánh pháp, đúng với đường lối của Phật dạy, thì tôi đã nói nhiều lắm rồi. Bây giờ mà nói thêm cái bài này nữa đó, thì cũng là nhắc lại, ôn để chúng ta ôn lại. Thành ra tôi biết rằng là tôi nói cái bài này ra đó thì nhiều vị tu sĩ đau lòng, buồn phiền, trách mắng cũng có, trách cứ cũng có. Còn những Phật tử thì cũng chưa có nghiên cứu đạo Phật, Cho nên là cái nghe, cái hiểu của mình từ lâu đó nó không trúng đạo Phật. Mà nếu mà đem ra mà nói cho nó trúng đạo Phật mà nhắc nhở đó, thì tất nhiên là nó trái với cái ý của một số không ít. Nó thẳng thắn là trái với cái ý số đông. Cho nên nhiều người nghe cũng không chịu được. Nhưng mà tôi cũng xin thưa là các vị không chịu là các vị, là tại vì các vị không chịu. Chứ những điều của tôi nói, tôi chẳng có khoe khoang với các vị để làm gì. Tôi chẳng có cạnh tranh với những người thiện hữu tri thức trong cái giới tu sĩ Phật giáo của chúng tôi. Tôi chẳng cạnh tranh để làm gì. Là thành thật mà nói, nó rõ ra đó, là tôi cùng với anh em huynh đệ thiện hữu tri thức của tôi, nếu lấy theo tuổi tôi mà nói đó, thì năm nay là tôi là 85 tuổi rồi. Còn huynh đệ cùng học với tôi, cùng ở chung học tập, năm nay thì có người là 86, 87, 88, 90, 92, 94. Cho nên là có những người đã chết, và bây giờ cũng còn một số, không có nhiều. Số đó thì cũng lớn tuổi hơn tôi 3, 4, 5 không chừng. Còn một ít người thôi. Thì trong những anh em mà đồng học đồng hành với tôi đó, tôi nói thẳng là không có ai dám nói kiểu tôi hết trơn. Bởi vì nói cái kiểu của tôi đó thì thông thường nó phải là những cái thằng thiệt ngu mới dám nói vậy. Một là thiệt ngu, hai là có cái tấm ngang tàn. Kêu bằng không sợ trời là gì mà cũng không sợ đất là gì. Kể cả quỷ sứ Diêm Vương, Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng không sợ luôn. Tôi là như vậy đấy. Không sợ trời là gì, không sợ đất là gì. Diêm Vương quỷ sứ không coi là cái thứ nói láo, nói bậy chứ không, cho nên không có sợ. Còn Ngọc Hoàng Thượng Đế trời đó cũng cho là nó bậy, cho nên cũng không sợ luôn. Tôi nói cái này là tôi biết là tôi nguy hiểm mà. Nguy hiểm cho cuộc đời, thậm chí là nguy hiểm tính mạng nữa. Nhưng mà đều nói gì chứ đời giờ không có ai. Cái vụ mà cạnh tranh rồi nên ta không có giết chóc bậy bạ chi. Nhất là việc tôn giáo quyền lợi nó không có nhiều, nó không đồng chạm tới quyền lợi riêng tư. Đây thuộc về tín ngưỡng. Cho nên là nghe phát ghét rồi buồn vậy, trách rồi không chơi nhau vậy thôi. Chứ còn cái nguy hiểm gì mà tới sự chém giết chết rồi, chém giết chết chóc rồi đó, thì ở Việt Nam mình là nói đúng ra cái cạnh tranh tôn giáo nó không có tới cái mức độ vậy. Cho nên cái nguy hiểm mà tôi nói đây là cái nguy hiểm bạn bè khó chơi nhau được, không thân thiện nhau được. Còn Phật tử thì không có thâu nạp đông được. Là vì cái căn cơ trình độ Phật tử mà học đạo mà để nhận thức chân lý đó thì cái số đó nó không có nhiều. Bởi vì người Phật tử tại gia người ta là công ăn việc làm nhiều lắm. Tất cả những cái đức tin của người ta gửi vào cho các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các tu sĩ nói chung. Vậy sao người ta nghe vậy? Chứ ta không có thời giờ để nghiên cứu kinh điển. Do vậy mà đến chùa mà thì các thầy dạy đến chùa, các đi trưởng, các sư bà đến chùa, lên chùa lễ Phật đi con, thì người ta lên chùa người ta lễ Phật. Rồi dạy người ta cúng cái kiểu gì đó, cúng bao nhiêu tiền thì người ta cúng, dạy lại sao đó thì người ta lại, ăn chay thì sao đó, dạy ăn chay một tháng mấy ngày người ta ăn chay. Thì lễ bái, và tranh thủ lắm thì ở gần chùa thì đi tụng kinh. Thì cái việc làm đó là của những người Phật tử có làm, đã có làm. Còn cái mình nói rõ cho Phật tử hiểu về kinh điển liễu nghĩa tức là cái nghĩa mà chính đáng chân thật, nguyện giả Như Lai chân thật nghĩa đấy, cái nghĩa chân thật của Như Lai đó thì các thầy, các hòa thượng cũng như cả vị trụ trì ít có nói. Cho nên cái phận sự là tụng niệm lễ bái cầu nguyện khấn khứa cúng dường. Cúng dường tức là cúng tiền, cúng bạc, cúng vật thực đó. Cúng dường xong rồi, ta coi như là xong rồi, xong bổn phận của người đệ tử Phật rồi. Vì do vậy đó mà cái việc học hành đó, về Phật tử tại gia đó thì đương nhiên là ít có người đi sâu vào đạo Phật mà cho trúng chánh pháp liễu nghĩa thượng thừa, là tại vì không có, ít có người dạy, thậm chí là không có người dạy. Còn có người dạy thì là dạy theo cái tập quán sợ hãi, nói rõ ra là mê tín quyến hoặc quan đường, mà không nói những cái điều mà của cuộc đời Đức Phật đã làm, mà dạy những cái điều, những cái râu ria bìa chéo lai căng của cái đức tin tín ngưỡng của dân gian, của quần chúng tự phát mà ra. Cho nên cái đức tin của Phật tử thì sai lạc quá nhiều, mà cái phát xuất cái gốc là từ nơi kinh điển của Phật giáo cũng là sai lạc quá nhiều. Tôi nói như thế thì bạn bè tôi không ai dám nói đâu, huynh đệ tôi không ai dám nói, là tại vì bạn bè tôi, huynh đệ tôi thì anh nào anh nấy về chùa chiền quá nhiều đi. Có anh thì 30-40 cái ngôi thiền viện, 30-40 ngôi chùa chứng minh chỗ này, lập đạo tràng chỗ kia. Trong nước cũng như ngoài nước, anh nào huynh nào cũng là nhiều chùa, nhiều đệ tử quá, cho nên không có thời giờ coi kinh, nói thẳng vậy. Cho nên học đạo thì có chương trình học đấy, nhưng mà học là học vậy, chứ còn cuối cùng rồi đi ra làm đạo thì y như những cái tập quán ngàn đời dựa trên cái đức tin của dân gian, của quần chúng mà làm theo. Nói cách khác là chạy theo đuôi của quần chúng muốn gì là đáp ứng theo cái sở cầu, cái ý muốn của quần chúng mà làm theo, để cho nó được việc của mình. Là thí dụ như bảo người ta bỏ tiền ra lập chùa, mua đất lập chùa, mua đất để làm nghĩa trang nghĩa địa, rồi xây tháp để thờ cốt. Thờ cốt là gần đây, chứ hồi xưa là mua đất để làm nghĩa trang nghĩa địa, rồi tạo hình địa tạng ra, rồi bắt địa tạng đứng ở ngoài nghĩa trang nghĩa địa 4 mùa 8 tiết ở ngoài trời vậy, nó giữ đất để mà hộ cho những cái dòng hồn mà của những người có tiền mua đất được giáng sanh tịnh độ. Những cái việc làm như vậy là nó đau, đối với tôi là nó đau dữ lắm. Cho nên cũng đồng thời là học hành ở trường Phật học rồi cũng làm tu sĩ giống nhau. Nhưng mà phần tôi đó thì nó không giống về cái việc làm. Do vậy mà trước đây tôi cũng có làm bài thơ, thơ này là ai nghe nói tôi là khùng khùng hay gì á. Tôi làm bài thơ kỳ cục đó. Là tại vì lúc đó muốn nói mà không nói ra được. Mình muốn nói cái gì của mình mà không nói ra được. Mấy mươi năm trời không nói ra được. Chịu tận cho tới bây giờ. Bây giờ nói ra cũng chưa được. Nhưng mà biết mình cũng còn không nói được mấy lần nữa, mấy lời nữa. Cho nên là cũng hé cái mí ra để mà nói được lần nào thì nói được lời nào thì nói. Mong rằng là có những cái Phật tử hữu duyên nào đó người ta có thể nghe được, người ta tự điều chỉnh thân khẩu ý, gọi là tu hành trên bước đường tu hành, thì nó có lợi cho người ta. Chứ còn nói mà để mà chiều ý theo cái ý tứ của dân gian, của quần chúng, của những người nhẹ dạ cả tin, nói để lấy tiền, để cất chùa, để tạo tượng, để mua đất, để làm nghĩa trang, để xây tháp, để thờ cốt, để nói cái thứ đó thì là chỉ là làm kinh doanh Phật trời, kinh doanh Bồ Tát, kinh doanh Phật. Người ta gọi là mở đạo tạo đời chứ nó không có trúng gì đạo Phật hết. Nhưng mà cái đó lại là nhiều người Phật tử chịu, thành ra thôi vô phương, khó nói gì lắm. Do vậy mà thời gian tôi nó ưu tư, nó buồn phiền trong lòng. Nói rằng buồn phiền đây là thuộc về trần sa hoặc đó. Là mình thấy cái trái tai gai mắt, cái sai lầm của những người đệ tử Phật, rồi mình nóng lòng, rồi nó sinh ra những cái ưu tư sầu muộn. Chứ cái buồn phiền này nó không phải là do tham sân si mà ra, mà này là do ưu tư, do thấy nghe cái việc bên ngoài mà nó làm cho mình không được nhẹ nhàng, không được sung sướng. Thì cái đó trong đạo Phật gọi là trần sa hoặc. Cái sai lầm đó, cái tội lỗi đó, cái ưu tư đó không, lẽ ra mình không có, bởi vì không phải do mình làm, nhưng mà mình có ưu tư, mình có bất bình, bất mãn, bất dễ ý. Cho nên cái đó cũng là thứ trần sa hoặc. Thì cái trần sa hoặc này tôi thì mấy mươi năm mà tôi vẫn ưu tư, vẫn bị nó. Do vậy mà tôi có làm bài thơ, là bài thơ này là người ta nghe, người ta nói mình ưu bi quan yếm thế, hay là khùng khùng gì đó, bởi vì không dám nói rõ ra cái gì hết. Mà thơ cái đầu đề quên rồi, nhưng mà điều đã để là có bốn câu, là chịu đựng giờ nay, chịu đựng giờ ni vượt 80. Chữ giờ ni này là tôi nó có cái tánh, nghe là có cái tính kia bằng khôi hài. Cho nên là dân tôi thì dân Nam Bộ mà nói cái tiếng giờ ni đó, là tiếng này là tiếng của người Trung dùng chữ giờ ni. Bởi vì tôi biết rằng là cái chuyện của tôi làm này ít có người nghe và cũng không có quan trọng gì lắm, nói vậy thôi. Cho nên là ngôn ngữ văn từ muốn hấn gì nói đấy. Cái câu đầu là chịu đựng giờ ni vượt 80. Kiếp người lây lất vậy thôi sao? Đấy, cái người đây là nói mình á, mình đã chịu đựng hơn 80 tuổi rồi. Tôi đi dạy học là tôi đi dạy học là hơn 60 năm á nha, cho tới năm nay. Thôi mình kể 60 năm cho nó tròn đi. Chứ hơn 60 năm rồi. Mà nói nghe nó kỳ, giống như mình khoe á. Chứ mà trong các anh em mà đồng thời học đạo, hành đạo với tôi đó, thì tôi là cái người nghĩa là dạy học liên tục nhất từ trước tới nay. Những bậc thầy của tôi cũng không dạy học bằng, cái năm dạy học cũng không bằng tôi. Dù là những bậc thầy của tôi lập ra trường Phật học, rồi là trong ban giáo dục đào tạo ra tôi, mà cũng không có thầy nào mà đứng lớp và dạy học bằng tôi được. Thầy tôi bây giờ cũng còn nữa, mà cũng không có dạy học dữ vậy. Tôi thì cái này thì không phải khoe, tại cái nhân duyên cái gì đó, tại mình không thích làm trụ trì nó vậy chứ không gì hết á. Thì khi đó các thầy tôi cũng có cử tôi đi làm trụ trì, cũng đi làm giáo sư, lập ra trường Phật học, rồi dạy ở từ Sài Gòn đi tỉnh, thì sau đó thì đi làm Phật sự nhiều năm nhiều chỗ, mà chỉ có cái việc chuyên là cái việc đi dạy học cho học trò. Năm nay là hơn 60 năm, mà kể cho tròn là 60 năm đi, dạy học nhiều nhất, không lập chùa, không mua đất làm nghĩa trang nghĩa địa, không xây tháp để thờ tượng thờ cột, không đi tụng kinh đám ma, không đi lại sám hối mướn. Lại sám hối mướn là tôi muốn nói cái từ đó là tại vì là tôi mới đọc cái hổm dài tình cờ tôi bốc cái cuốn kinh Lương Hoàng Sám, cái cuốn nó gọi là cuốn sinh kinh chứ không phải là, không phải là kinh. Lương Hoàng Sám có nghĩa là cái ông đó, ông soạn ra, ông viết ra cái nghi thức sám hối của cái thời kỳ đó gọi là đời nhà Lương. Mà sám hối mướn để lại lục mướn cho cái cung, cho vợ ông vua, cho bà hoàng hậu tên là Từ Thị, là cho Hy Thị, cho cái bà đó, cái bà hoàng hậu tên là Hy Thị. Mà ông Chí Công hòa thượng nói hòa thượng chứ hòa thượng này là giỡn dữ à, nếu mà hòa thượng thiệt là không có viết cái bộ vậy đâu. Hòa thượng này giỡn vô cùng, mà nếu mà đem ra mà tôi hỏi vài câu là vô phương, ông hòa thượng này không bao giờ trả lời nổi với tôi đâu. Ông hòa thượng này là quan đường quyến hoặc mê tín dị đoan, mà tại vua Lương Giáo Đế là ổng là người ham danh ham lợi, cho nên là Hy Thị về là vợ ổng đó, ông cưng lắm, chết rồi cái rồi ông mời cái ông Chí Công hòa thượng này nè soạn ra cái nghi này gọi là nghi thức sám hối mà đời nhà Lương, mà cho sám hối cho bà hoàng hậu, cho nên là gom lại gọi là Lương Hoàng Sám chứ nó không phải là kinh. Nhưng mà người Phật tử đâu có biết cái bộ nó dày dụng cái mấy trăm trang vậy đó, gọi là Lương Hoàng Sám, kinh Lương Hoàng Sám chứ nó không phải là kinh. Văn tự ngôn từ hoàn toàn là quyển hoặc mê tín quan đường. Mà cái trong này là những cái hàng sư huynh trường bối của tôi đã dịch cái bộ kinh này rồi nêu ra những cái gọi là cái mẫu chuyện, những cái mẫu chuyện mà có người tụng rồi khóc lóc rồi nửa chừng như cái rồi bằng đêm những cái rú lên là thấy Phật chứng minh, rồi có người 40-50 người đang tụng những cái ồ hòa lên khóc, nó đang cảm động. Tôi đọc cái này tôi nghe tôi sinh ra trần sa hoặc, đâu mà có dễ khóc vậy được. Phật tử mà chân chánh là không có dễ khóc vậy được. Phật tử mà ham khóc như vậy là tức là Phật tử đó gặp cái gì thích là ham cười, Những cái người mà ham cười nhiều thì cái người đó rất là dễ khóc. Những người mà ham người ta tân bốc ta đưa lên thì là cái người đó cũng rất sợ người ta chê bai. Người vì người đó không có cái trí tuệ để làm chủ thân khẩu ý của mình, cho nên rất dễ cười, dễ khóc, dễ buồn, dễ giận, dễ thương, dễ ghét. Cho nên đọc cái bộ kinh Lương Hoàng Sám mà tôi nói cái này nghe nó kỳ đó. Chứ bậc thầy của tôi mà đứng ra mà giới thiệu cái quyển này là thiệt là không lẽ tôi nói tức chết cho tôi chịu không có nổi. Bậc thầy của tôi là đứng ra giới thiệu là nó đầu rồi giới thiệu tán thán rồi giới thiệu đến chánh gì đó, đọc cái bộ Lương Hoàng Sám này chịu không nổi. Không có trong kinh Phật không bao giờ chấp nhận cái kiểu mà lại lục như vậy được. Cho nên bữa nay đây là cái giờ này là trúng cái ngày mùng 1 rồi nha. Tôi nói mùng 1 đây sẵn là tôi nói luôn đó nè. Tu hành sám hối không có phải là đợi mùng 1 hay là rằm mới là sám hối. Các vị mà để đúng ngày mùng 1 là ngày 30, ngày rằm gì đó mới là đi lại sám hối, đó là không có trúng rồi. Sám hối người ta là sám hối từng phút, từng giờ, từng giây, từng việc. Khi mà có một cái niệm sai lầm là phải bỏ ngay. Khi mình làm một việc sai lầm là phải biết mình làm cái việc đó là sai lầm. Khi mà khởi một cái niệm sai lầm là biết cái niệm đó là niệm sai lầm rồi bỏ ngay, đó là sám hối. Thân, niệm, ý, khởi lên những cái niệm ác, nghĩ ác, nói ác, làm ác, bỏ ngay, không làm, gọi là sám hối. Sắp ngày mai này, tối nay ngủ, sắp ngày mai, định ngày mai này đi tới cãi cọ, mắng nhiếc, chửi bới, hoặc là kiện tụng gì đó. Nhưng mà suy nghĩ thôi thì cuộc đời này mà nếu mà tranh chấp phải quý kiện tụng hoài thì nó chỉ sinh ra đau khổ, mà rốt cuộc rồi chẳng ai còn được cái gì. Khi mà chết rồi thì ai cũng ngửa tay không, thôi thôi thì bỏ đi cái kiện tụng đi, bỏ đi cái cãi cọ thì bỏ đi cái tranh chấp đi. Đó là mình sám hối rồi đó. Định ngày mai đi làm, tối nay nằm ngủ định ngày mai đi làm những cái chuyện cãi cọ, tranh chấp, kiện tụng, thậm chí là đánh đập nha. Nhưng mà ngủ một giấc rồi thức dậy thôi không làm, bỏ. Bởi vì làm việc đó là thuộc về tội lỗi của thân, của miệng, của ý, gây ra những cái nghĩ ác, nói ác, làm ác đó, rồi cái hậu quả nó hiện tại nó có hậu quả rồi, khỏi cần nói tới tương lai nào hết. Thí dụ như mình đánh đập chém giết lẫn nhau thì là có công an, có luật pháp rồi, ta bắt kẻ chết người bị bắt cho tù tội, cho nên thôi bỏ cái đó đi. Cái đó thuộc về tội, mà đạo Phật gọi là giảng pháp giai không, duyên sinh như quyển. Mình đã học Phật rồi, mình hiểu rồi thì đâu có cái gì tồn tại mà nó bền chắc gì đâu. Cho nên thôi cái ý định làm dữ đó, nói dữ làm dữ đó, bỏ không làm. Đó gọi là sám hối đó. Chứ còn tụng cái Lương Hoàng Sám đó mà sao gọi là sám hối được. Lại tụng rồi lại thế cho người, cho trời, cho thiên, cho Atula, cho ngạ quỷ, cho súc sanh, cho địa ngục, cho tất cả mọi thứ. Lại thế cho chư Phật, cho Bồ Tát nữa. Trong cái nghi mà cái tập sách gọi là Lương Hoàng Sám Pháp đó, nó bậy quá sức đó này. Nó bậy chịu không nổi lần cần. Cho nên nói ra tôi biết là tôi nói là tôi lỗ thôi, cái này ở miền Trung với miền Bắc trong cái quyển sách đó, đó ôi tụng niệm rồi mừng rỡ rồi tự khóc vậy đó. Không có cái gì đáng khóc hết. Cái người mà có học Phật là nghe cái đó là cái đồ bánh lắp đó, tầm bay tầm mà, không có gì đáng khóc hết. Tôi nói mấy này là các vị ở miền Bắc cũng như miền Trung mà đã lỡ là nghe theo mấy mươi năm nay rồi, bây giờ là đụng tới tự ái người ta không chịu được đâu. Người ta oán ghét, người ta mắng nhiếc tôi đó, nhưng mà đều không sao hết. Tôi mong rằng là nếu có ai nghe những lời tôi nói thì nghe lại đi. Không thể loại, không có thể là lại mướn được. Lại thế cho ông bà cha mẹ mình cũng không được, mình lại thế cho ngạ quỷ không được, lại thế cho súc sanh không được, lại thế cho trời không được. Mà ở đây trong đó là mình lại thế cho cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, rồi lại sám hối thế cho cha mẹ hiện đời, rồi lại sám hối thế cho ngạ quỷ, cho súc sanh, lại sám hối thế cho những người địa ngục để cầu nguyện cho họ được ra khỏi, mà mình lại mà cầu cho cái đám đó ra khỏi địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Lại dùm địa ngục, lại dùm ngạ quỷ, lại dùm súc sanh, lại dùm cho các người trời nữa để cho họ được thành Phật. Châu cha ơi, cái ông Chí Công Hòa Thượng này tôi không biết ông học cái đạo gì. Tôi nói cái này là phải văn di tư, tư di tu, nghe rồi phải suy nghĩ mới được. Chứ còn lấy cái cảm tình á, hãy nói ông Hòa Thượng Chí Công đời nhà Lương vậy là ông nó sanh trước vậy là ông đó nói trúng. Không phải vậy đâu ạ. Sinh trước là sinh trước, nhưng mà còn học Phật là có học hay không có, rồi còn học Phật rồi còn nói trúng đạo Phật hay không trúng nữa. Chứ không phải là hãy sinh trước là nói trúng, cũng không phải là hãy có gọi là tu sĩ cạo đầu mặc áo là nói trúng, không phải đâu. Tôi nói như vậy là vừa vào đâu, vừa vào văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ, nghe rồi suy nghĩ rồi mới là thấy nó đúng chân lý rồi mình mới làm theo. Cái đó là Phật dạy đó, gọi là tam tuệ học, rồi giới học, định học, tuệ học, nghĩa là phải có tu tập thân, rồi định học là phải có tư duy, tu tập tư duy quán chiếu, thiền định. Mà do có tu tập về thân, thân tạng, rồi có tư duy, có quán chiếu, có thiền định thì nó mới có sinh ra trí tuệ, tức là giới học, định học, tuệ học, nó mới có ra trí tuệ. Chứ còn học ở trong trường Phật học thì có, xem kinh thì có, mà không có tu thiền định thì ai viết cái gì mình cũng gọi là kinh hết, đâu có được. Thí dụ như ông Chí Công Hòa Thượng này, ông viết cái quyển Lương Hoàng Sám Pháp này, đối với tôi là tôi cho là cái ông này là chỉ vì tiền bạc của nhà vua mướn rồi làm ra vậy, chứ cái ông này mình làm sao mà hiểu được đạo Phật. Rồi cái ông mà dịch cái quyển Lương Hoàng Sám này là tôi đang nói đây, là cái ông này là cũng hàng sư huynh tôi đó, lớn hơn tôi cũng cả chục tuổi à. Anh dịch như vậy đó thì là để cho người ta tụng niệm như vậy là anh đó cũng không có trí tuệ luôn. Người ta viết ba láp thì tầm bậy tầm bạ, quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan siêu hình vô căn cứ, mà anh dịch cái quyển đó ra anh để cho người ta tụng, rồi người ta tụng rồi người ta hòa lên, người ta đam mê rồi người ta khóc, anh cũng viết vô trong này nữa. Vậy thì cái huynh đệ đó cũng là không có trí tuệ luôn. Nhưng mà dựa vào đạo Phật thì mình nói người ta viết vậy là không có trí tuệ, chứ còn người ta cũng tự nói người ta có trí tuệ đó. Vì vậy trên vấn đề là vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này là khó lắm, không phải dễ nói đâu. Cho nên là văn tư tu là vậy. Thành ra cái bài thơ tôi là chịu đựng giờ ni vượt 80. Rồi tôi tự trách tôi nói kiếp người lây lất vậy thôi sao? Giờ 80 lây lất vậy thôi sao? Đi dạy học vậy thôi sao? Đi dạy học mà không dám nói thiệt. Đi giảng mấy mươi năm mà giảng không dám nói thiệt. Nói thiệt chừng 30-40%. Nghĩa là những huynh đệ khác nói sao mình cũng phải nói vậy. Mình khá hơn chút xíu. Là tại vì cái bản chất của mình chịu vậy không có nổi, thành ra mình nói khác hơn chút xíu. Mà khác hơn chút xíu người ta đã là ít nghe rồi. Ta không muốn nghe rồi. Ta chịu nghe những cái quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan vậy nó dễ, nó nhờ người khác giúp đỡ. Chỉ cần lại lục danh sinh cầu nguyện vậy đó, rồi trời Phật thần thánh giúp đỡ vậy đó, ta chịu cái đó. Còn cái mà của đạo Phật thì không có đâu. Đạo Phật là không có ai giúp đỡ đâu. Đức Phật hồi xưa ông có lại, tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi. Đức Phật là do con người tu tập về giới, về định, về tuệ mà nó thành ra cái trí tuệ, đạt tới cái đỉnh cao gọi là trí tuệ Bồ Đề vô thượng. Chứ không có thằng nào giúp đỡ, không có con nào giúp đỡ, không có ông nào bà nào mà Phật không bao giờ có lại ai. Đi học đạo thì có mà lại lục để cầu nguyện giáng sinh không có. Do vậy mà theo tôi học tôi hiểu đó, là bà bảo tôi đi lại lục đi cầu nguyện đi giáng sinh tôi làm được, cho nên tôi không, cho tới bây giờ tôi không có ngôi chùa nào hết trơn, cũng không có mua đất nghĩa là nghĩa trang nghĩa địa gì hết, cũng không có làm cái tháp nào để tượng cốt, một cái hũ cốt rồi lấy mấy triệu vậy đó, không làm. Ăn cái đó tôi cho là tội lỗi, gạt gẫm lừa bịp. Giảng pháp dây không duyên sanh như quyển, con người mình đâu có ra gì, tài sản sự nghiệp đâu có ra gì, do vậy cho nên là làm chơi, ăn chơi, ở chơi, sống chơi, bất đắc dĩ và phải sống vậy thôi. Mà sống thì phải làm với người ta, phải ăn với người ta, phải ở. Còn chết thì là bỏ kiểu nào cũng được. Mà đem đi thiêu, quả thiêu là quá tốt, hoặc là chôn là đã quá tốt rồi. Còn làm cái mồ nghĩa là 100-200 triệu, 200-300 triệu để làm gì? Còn xây cái tháp rồi lại là càng tệ lậu nữa. Cho nên là không làm cái đó. Mà không làm cái đó thì nó khác với người ta. Mà khác với người ta mà nói những cái mình muốn nói không được. Do vậy mà có câu thơ thứ hai là kiếp người lây lất vậy thôi sao? Có nghĩa là không bằng lòng. Không bằng lòng với cái kiếp bình sinh của mình đã sinh ra. Câu thứ ba là lê thê kiếp sống mòn năm tháng. Nếu mà mình học kinh Phật, mình làm khất sĩ đệ tử Phật mà mình không nói được chánh pháp liễu nghĩa thường thường của đạo Phật, mình chỉ nói tầm bậy tầm bạ lừa đảo người ta, gạt gẫm người ta để mà mua đất làm nghĩa địa, để mua tháp để cốt, rồi mình lập chùa, mình lấy tiền của người ta mình làm tượng Phật rồi mình để cho người ta mướn, người ta là lại vậy đó, là đối với tôi là tôi cho rằng nếu mà tôi làm vậy thì chẳng qua là tôi là lê thê kiếp sống mòn năm tháng đó. Chứ như vậy không gọi là tu. Nếu mà nói đúng cái nghĩa là làm như vậy, dù là chùa mình có làm 20-30 cảnh đi nữa cũng không gọi là tu. Bởi vì trong cái ngôi chùa đó không hề có Phật. Không hề có Phật. Bởi vì dù cho bốn đạo bỏ tiền ra ngàn tỷ mà mua Phật, ông nào ông nấy như là 10 tấn, 20 tấn, rồi cao 5 thước, 10 thước, 20 thước, tới 100 thước đi nữa cũng không gọi là Phật được. Bằng cớ là ta đi băng bắn hai ông Phật cao lớn mà không hề có miếng máu nào, cũng không hề có gãy xương gãy cốt nào, chết chóc ông Phật nào hết. Là tại vì trong cái tượng đó dù là lớn mà trong đó không có gì gọi là Phật. Bởi vì chữ Phật là chỉ cho một con người nào đó có giác ngộ hoàn toàn, có giải thoát phiền não vô minh sạch, sạch hết, thì mới gọi là Phật. Chứ Phật ở đâu mà trong cái tổn cốt. Do vậy cho nên là dầu ai đó bỏ ra 50.000 tỷ gì đó và lập ra 30-40 cái ngôi chùa gì đó, trong đó không hề có Phật. Do vậy cho nên nếu mình không khéo là mình lê thê kiếp sống mòn năm tháng đó nha. Lập nhiều chùa không hề có, không hề Phật có nhờ. Phật có nhờ cái gì? Cái vụ chùa đẹp, chùa sang, chùa rộng. Cho nên là gần đây tình cờ tôi đọc cái chuyện mà của mấy ngàn năm Trung Quốc, nhớ tới cái chùa thì gọi là chùa Thiếu Lâm đó mà. Chùa Thiếu Lâm á, mà ông Kim Dung là một cái nhà văn viết tiểu thuyết á. Ông đề cập tới cái phái trong chốn giang hồ có cái phái võ của Thiếu Lâm. Cũng là hàng võ công cao cấp của Trung Quốc từ mấy ngàn năm nay. Thì thiệt ra là ông cho biết rằng ở trong đó nó hàm bà lằng sân cấu, nó đủ thứ, thầy chùa giỡn, thầy chùa đánh giặc, thầy chùa đánh lộn, thầy chùa giết người trong đó, trong đầy nhảy trong cái tác phẩm của xưa nay. Cho nên là Thiếu Lâm này các vị biết rồi, nghe nói cái chùa Thiếu Lâm của tổ mình đó, võ công đồ cao, giỏi làm chưởng môn rồi vậy đó, chưởng môn võ học rồi vậy đó. Rồi mà Phật tử không biết là quý cái gì. Cái đó là ta mở ra, ta gọi là cái trường võ. Chuyện gì mà phải gọi là Thiếu Lâm tử. Ấy thế mà từ cái đời ông vua Lý Thế Dân là ông khoái cái chùa đó lắm. Mà chùa đó là được sự ủng hộ của từ đời Lý Thế Dân trở về sau này, càng cho tới bây giờ vẫn còn thảnh hành. Các nhà sư học võ không, nhà sư Thiếu Lâm có đến Việt Nam này diễn võ để triển để đi quảng cáo, đi truyền bá về cái võ học của Thiếu Lâm ở Việt Nam này. Làm việc đó không phải là tu sĩ vậy đâu. Cho nên đó là lê la kiếp sống mòn năm tháng. Rồi câu chót là vất vưởng. Vất vưởng. Vất vưởng hồn đơn dở khóc cười. Câu này là tôi nói bông lông vậy đó, nhưng mà cũng là trách phận mình không làm tròn nhiệm vụ mà mình muốn nói, muốn làm. Cho nên là mới viết ra vậy đó, viết ra những câu mà lơ lơ lửng lửng vậy đó. Chịu đựng giờ đi vượt 80, kiếp người lây lất vậy thôi sao? Lê thê kiếp sống mòn năm tháng, vất vưởng hồn đơn dở khóc cười. Tôi anh mà nếu như vậy là không có được. Tôi anh này vất vưởng hồn đơn dở khóc cười, lê thê kiếp sống mòn năm tháng thì để ăn mặc ở ngủ chấm đĩa vậy sao? Thì kiếp người lây lất vậy thôi sao? Cho nên là khó nói lắm. Bữa nay tôi sắp nói cái bài với cái đề tài là ba hèo. Ba hèo lừa gạt này đó là nó đụng chạm dữ lắm. Thành ra nhắc nhở thì còn nhiều chuyện lắm. Nhiều chuyện mới nhắc nhở. Thành ra cho tới năm nay, bây giờ thì tôi đâu còn biết nói được bao nhiêu lần nữa. mà đương nhiên là rất ít người bằng lòng nghe được lắm. Có, cho tới năm nay thì có người nghe, có nhiều người hơn là những năm trước, chứ cái nguồn tư tưởng của tôi mới có ở đây đâu. Tôi có những lần tôi nói rồi đó, có những bữa mà tôi tổ chức ra được là cả trăm người, hơn trăm người vậy đó, mà giảng một thời gian rồi cái còn có 2-3 người. Chuyện đó là chuyện mấy chục năm trước, giảng riết còn có 2-3 người. Dù 2-3 người nhưng mà vẫn còn có 2-3 người đó, người ta bằng lòng nghe cho tới người ta già, người ta lớn rồi, người ta chết mà người ta không bỏ cái nguồn tư tưởng, cái sự nhắc nhở của tôi. Cái đó có nhưng mà quá ít. Cho tới năm nay đó thì trong nước cũng như là các Phật tử ở nước ngoài có nhân cái số đó lên, cái số mà chịu nghe lên, nhưng mà so với cái số mà chịu quyển hoặc quan đường mê tín dị đoan cúng kiến khấn nguyện lại lục gia sinh đó, cái đó nó tới 90 mấy phần trăm. Thành ra những cái điều tôi nói là vẫn cứ là cô đơn, gọi là vất vưởng hồn đơn dở khóc cười. Tại Đà Nội tôi nói nãy giờ vấn đề mà cái bộ sách gọi là Lương Hoàng Sám đó là tôi nói là bao nhiêu người nghe là buồn rồi, mà tôi lỗ lã rồi đó. Nhắc lại cái việc mà lại sám hối là không phải đợi mùng một hay rằm gì hết đó. Cũng như là cái việc mà ăn chay không đợi ngày mùng một ngày rằm gì hết đó. Ngày nào ăn chay được là ăn chay, bất cứ ngày nào ăn chay trường được thì cũng tốt, mà không ăn chay trường được cũng không sao. Cái chủ yếu là tu là sửa thân, sửa miệng, sửa ý, còn cái ăn chay là một phần nhỏ trong cái việc tu hành mà thôi. Tôi nói cái này là cũng nói tới nói lui mà. Như là Phật giáo ở Tây Tạng nè, không hề có ăn chay, không cần ăn chay. Phật giáo ở Thái Lan nè, Phật giáo ở Campuchia nè, Phật giáo ở Tích Lan nè, và Đức Phật hồi xưa cũng không cần nhất thiết phải ăn chay. Cho nên cái việc ăn chay là không có, nó hạn chế được cái việc giết hại chúng sinh. Cái đó có tăng trưởng cái tấm lòng từ của mình đối với những cái loài sinh vật to lớn, những cái loài sinh vật to lớn. Chứ còn cái thứ nhỏ nhỏ đó thôi thì ai mà không có đụng chạm tới giết nó. Nói cái mà mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi và nói cái việc mình làm ăn trên cõi đời này đó thì người ta nếu mà mình đụng tới nó mà có tội lỗi đó thì người ta làm sao mà ta giác ngộ được, người ta thành Phật được, người ta có phước được. Bởi vì cái thứ mà côn trùng đó nó là hằng hà sa số, nó đủ loại đủ thứ. Cho nên mình gọi là ăn chay là tránh cái giết hại, ví dụ như những con vật cả lớn, ví dụ như con bò, con trâu, con mấy người ăn chay thì ta cỡ kia tới cỡ con gà, con vịt cỡ đó là quý rồi. Còn kiến bả côn trùng nó sát hại cây cối mùa màng mà không có xịt thuốc sâu dày thì còn gì đâu mà con người sống được. Cho nên coi chừng cái việc ăn chay đó. Đừng có hành thân hoài thể khắc khổ bằng kiểu mà ăn cực khổ, lấy cái đó mà làm cái điều kiện mà để hy vọng Phật giúp đỡ cho mình gì, hay là đền ơn mình, trả công mình gì, là cái đó không đúng đâu. Cho nên là cái nhân đây ngày mùng một là tôi nói luôn cái việc ăn chay ha. Ăn chay không nhất thiết phải đợi 30 mùng một làm gì hết. muốn ăn lúc nào cũng được, miễn là hạn chế giết hại. Còn sám hối cũng vậy, sám hối không nhất thiết là phải rầm 30 gì hết. Nghĩ ác, nghĩ muốn làm ác, và muốn và làm ác, nói ác, mà buông bỏ ngay, dập tắt ngay, không làm. Ý niệm trước muốn làm mà ý niệm sau bỏ ngay. Ý niệm trước muốn chửi bới, muốn đi chửi bới, đi đánh đập, ý niệm sau bỏ ngay. Đó là sám hối đấy. Chứ không phải sám hối là đợi rằm 30 đi lại mới là có phước. Cho nên nói cái này nói hoài thôi. Thế thì bữa nay là ngày mùng 1 các bạn, 1 tháng 4. Thì nhân đó thì mới nhắc cái việc tụng niệm sám hối. Đi chùa cũng vậy, đi chùa không cần gì mùng 1, 30 gì hết á. Bây giờ đi vào cái đề tài ba hèo lừa gạt. Cái bài này là tôi nói rồi, đụng chạm dữ lắm đó nha. Cái đề tài này nó có tính cách là trào lỏng ở trong. Chữ hèo này là do tôi đọc á. Tôi đọc và tôi nghe cái quyển sách mà đường xưa mây trắng của ông thiền sư Nhất Hạnh ở bên Pháp á. Thiền sư Nhất Hạnh ở bên Pháp á, cái huynh đệ này nè, huynh đệ này là lớn tôi có mấy tuổi thôi, mà anh giỏi lắm. Anh này giỏi lắm. Văn tự ngôn ngữ ảnh là nhiều thứ tiếng, nhiều thứ chữ, mà ảnh là cái người viết văn cũng gần gần như Kim Dung trong vừa đâu, viết nhiều sách lắm. Anh viết trong cái chuyện đường xưa mây trắng đó, anh có nhắc nhở là cái chuyện mà anh đề cập tới ông Mục Kiền Liên mà bị ngoại đạo á, cái lõa hình ngoại đạo nó đánh cho mấy hèo. Đánh cho mấy hèo cái chết. Đập cho một hèo cái quỵ xuống cái rồi chưa chết ảnh cái đáp đó nó đập thêm mấy hèo nữa cái Mục Kiền Liên chết. Thì cái chữ hèo đó tôi nghe tôi thất cười, tôi vừa chua xót mà tôi vừa thất cười. Cho nên tôi mới để đây là chữ hèo đây nè. Mục Kiền Liên là bị đập chết, hèo thứ nhất là quỵ, cái rồi nó đã thêm hai hèo nữa cái Mục Kiền Liên chết. Còn đệ tử Mục Kiền Liên mấy người đi theo đó, nó cũng dứt cho mỗi người hèo dân ra ngoài xa. Trong cái quyển đường xưa mây trắng á, là thầy Nhất Hạnh ông viết vậy đó. Tôi nghe tôi vừa chua xót mà tôi vừa thất cười cái chữ mà đập bằng hèo á. Thế thì ở đây tôi muốn nói rằng là Phật tử mà không khéo mà cũng bị hèo á. Nhưng mà Mục Kiền Liên này bị ba hèo là chết tốt. Còn đệ tử thì mỗi người bị một hèo là dân ngã lăn ra ngoài. Còn ở đây là Phật tử là bị ba hèo này là coi như cái túi lưng à, lưng túi à. Bị một hèo thứ nhất là tức là tổ chức trai đàn là một hèo nè. Rồi rước dòng tưởng tượng nè, tưởng tượng rước dòng tưởng tượng là hèo thứ hai nè. Rồi ẩm ừ, ú ớ là hèo thứ ba. Ba cái hèo này đã làm cho Phật tử cạn túi á. Cúng bái lễ lục lễ bái rồi gian sinh rồi cầu nguyện mà theo đạo Phật thì không có kết quả gì hết. Cho nên thay vì Mục Kiền Liên bị ba hèo là chết thì còn đây bị ba hèo là sạch túi mà không có được gì hết. Bây giờ nó như thế này, Trước hết là tôi đọc coi, tôi giới thiệu về coi coi tôi viết cái gì ở trong cái bài này. Đọc cái trực chỉ đề cương trước là đọc quyển Đường Xưa Mê Tấn, khi nghe cái chết của Đại Mục Kiền Liên, tôi khởi tâm xúc động bồi hồi trong mấy sát na. Mục Kiền Liên chết vì ba hèo tàn nhẫn vô lương tâm của thành phần tà kiến ngoại đạo, tham lợi tham danh đến độ cuồng si cuồng tính, giết người của cái bọn lõa hình tôn giáo. Bên Ấn Độ nhiều tôn giáo lắm, bây giờ cũng còn nhiều vậy. Hồi xưa nó có là cái bằng lõa hình ngoại đạo đó, thứ tôn giáo lõa hình này cái thứ này đó ở trần truồng, hoặc là nó vẫn có cái khố nhỏ xíu, có khi nó mang nó che có tấm vải, có khi nó không có che gì hết đó. Hồi xưa có thể là nó không có che gì, trần truồng như đó, cái bằng lõa hình ngoại đạo đó là tu theo cái tôn giáo lõa hình. Nó đập á, đập một Kiền Liên ba hèo chết tốt á. Ôn lại chuyện xưa, suy về hiện tại, nghĩ đến sau này, vấn đề tín ngưỡng có thể cả quyết mà nói, nó là cái đề tài tranh luận và tranh chấp tột cùng, vô thủy vô chung. Đấy, có thể nói thẳng thừng là vậy, rõ ràng là vậy. Vấn đề tôn giáo tín ngưỡng này là nó là cái vấn đề là tranh luận và tranh chấp vô thủy vô chung. Cho tới bây giờ là thời đại khoa học văn minh vậy đó, mà vấn đề tôn giáo là có những cái tín ngưỡng mà nó rất là xa, nó xa rời, không dính dáng gì với thực tế chút nào hết, vậy mà bây giờ vẫn còn. Bởi vì như đây nói đó, nó là vấn đề tranh luận và tranh chấp vô thủy vô chung, bởi vì cái tín ngưỡng con người khó lắm, không ai nhất trí với ai được đâu. Vì vậy mà thế giới bây giờ người ta chủ trương rằng là thôi thì cứ để vậy, để tôn trọng hết vậy đó, gọi là tôn trọng tự do tín ngưỡng, ai muốn thờ ông gì cũng được, đấng gì cũng được, đức gì cũng được, tin tưởng sao cũng được, chuyện của tôn giáo nào nấy tin tưởng mà không ai được động đến. Cho nên tôi nói như vậy, đây là tôi nói theo cái quan điểm của Phật giáo thôi đó nha. Còn các cái tôn giáo khác người ta tín ngưỡng là tôi không có dám động tới à, và không có quyền động tới à nha. Bởi vì Liên Hiệp Quốc bây giờ tôi chủ trương trên thế giới giờ ta bằng lòng là tôn trọng tự do tín ngưỡng, tự do dân chủ, tự do dân quyền, tự do là phát biểu, tự do ý kiến, tự do mọi thứ tự do. Rồi bây giờ ta vậy đó. Cho nên là cái chuyện mà tôi nói nãy giờ đó đều là cái chuyện mà là tranh luận và tranh chấp, không phải là của giữa tôn giáo này với tôn giáo khác, mà đây là tôi nói trong phạm vi tôn giáo mà của Phật giáo. Nó đúng ra là Phật giáo là không phải là tôn giáo đâu, nhưng mà nói đây là tôi nói nó nhiều lắm rồi. Phật giáo mà gọi là tôn giáo là không đúng. Phật giáo là lời dạy của Phật. Ai đi theo con đường khất sĩ là con đường của Đức Phật thì gọi là khất sĩ vậy thôi. Nói là người cái đạo này là dạy người nghĩa là buông bỏ hết, đi xin để mà ăn. Cho nên cái đạo Phật là phải nói là người mà tu theo đạo Phật là cái người mà chịu thấp nhất, coi mình là người tầm thường nhất, thấp nhất, và thậm chí là nghèo nhất thì mới đúng cái đạo Phật. Chứ đạo Phật mà mình lấy tiền của người ta ngàn ngàn tỷ này qua ngàn ngàn tỷ nọ, rồi mình lập chùa giàu có nguy nga đồ sộ bốc bảy chạm trổ đi kia đó là không phải khất sĩ đâu. Cho nên nói nó tùm lum ra, chứ có những lúc mà tôi đi ra miền bắc ra ngoài, tôi cũng có dạy ngoài đó mấy năm, mà đi ra đi vô dạy mấy năm, mà bảy tám năm, mà là mấy cái khóa học ở miền Bắc là tôi ra ngoài đó tôi quan sát, tôi coi những cái chùa của Tỳ Ni Đa Lưu Chi, của Dương Công Thông đã ở hồi xưa đó, mà cho tới bây giờ tôi thấy cái chùa đó chạm trổ là gỗ quý mà chạm trổ rất là công phu. Tôi cho rằng cái đó không được. Mấy ông tổ mà ở chùa đẹp như vậy là tôi hỏi chứ bỏ bao nhiêu năm mà đi quyên tiền để làm cái chùa đó. Cho nên tôi nhìn qua ra là tôi biết là tổ đó tổ sao rồi ạ. Tổ mà chùa mà chạm trổ rực rỡ nguy nga đó là không được rồi nha. Anh tiền đâu anh có, anh nói tôi nghe thử. Và cái thời gian mà anh đi xin quyên tiền rồi cái thời gian là anh ở làm cái chùa đó hết bao nhiêu rồi có thợ thầy rồi chạm trổ rồi sơn son rồi phết vàng rồi là công phu như vậy thì ai chủ trương làm cái đó? Anh còn thấy nó đẹp, anh còn thấy nó quý, anh còn thấy nó sang. Như vậy thì mọi người dân đâu có ai, đâu phải người nào cũng có cái nhà cái cửa sang đẹp quý như vậy đâu. Vậy mà anh sang, anh đẹp, anh quý thì làm sao cách nghe được? Do vậy mà tôi đi quan sát, tôi không có nói, tôi đi tới chùa là tôi giả đò người bình thường vậy, tôi đi quan sát hết chùa, tất cả những cái chùa nào mà tôi đến được là tôi quan sát coi coi cái lối ăn ở của các vị tiền bối là sao. Tôi nhìn là tôi biết tiền bối đó tu nhiều tu ít, có hiểu đạo hay không hiểu đạo. Cũng như tôi nhìn cái quyển mà Lương Hoàng Sáng Pháp này là tôi biết cái ông Chí Công Hòa Thượng này là ông này dởm chứ không phải là pháp, không phải là pháp sư hay là quốc sư gì hết á. Tôi nhìn qua cái quyển mà Từ Bi Thí Sáng Pháp và tôi cũng biết rằng ông này cũng là dởm chứ cũng không phải là thầy tu thiệt. Thầy tu thiệt đâu có giết cái vụ sám hối kỳ cục vậy. Sám hối là tự tội tùng tâm khởi tùng tâm diệt, cái ông đó đó mới là pháp sư thiệt đó. Tâm nhược diệt thời tội, diệt dông tội dông tâm, diệt lưỡng cu không thì tắc danh vi chơn sám hối. Tội là do tâm mà khởi lên, do miệng mà khởi lên, do ý mà sinh ra. Rồi thì cũng do tâm, do miệng, do ý mà diệt cái tội đó. Chứ sao lại là lại lục cho thế cho người này, lại mướn cho người kia là sao? Cho nên là ba cái ông mà giết ra sám hối mà để lại lục đó đều là pháp sư dẫn hết. Không thể mà lại mướn cho người ta để mà mình lấy cái tiền bạc. Rồi mình cất chùa, rồi mình làm tôn, rồi mình làm đàn, rồi mình lại mướn cho người ta gì được đâu. Tổ tu tâm khởi thì tu tâm diệt chứ. Anh vậy đó mà chuyện với ở vậy đó mà huynh đệ tôi cũng không hiểu, cũng không hiểu rồi là tôi không biết nói làm sao nữa. Cho nên vấn đề này là vấn đề tu hành là tranh luận và tranh chấp tột cùng vô thủy vô chung. Tranh luận tranh chấp với đạo ngoài, với tôn giáo khác, chuyện đó nghe dễ hiểu. Dễ hiểu nhưng mà không được quyền. Không được quyền. Ở đây trong cùng một tôn giáo mà tín ngưỡng khác nhau, mỗi nhóm người một nhóm ý, đây là vấn đề là nói trong đạo Phật đấy, trong đạo Phật thôi mà ý kiến không ai giống ai hết. Tín ngưỡng tu hành những tưởng là mình đi tìm tòi góp nhặt những cái chất liệu quý báu, những kiến thức cao minh để bồi dưỡng thân tâm được nhẹ nhàng thanh thoát. Nhưng mà trái lại phải tiếp xúc, phải đối đầu mà ai là người tín mộ đạo Phật, hành tu theo con đường Phật, quý trọng nguồn giáo lý Phật, phải thiền định và thiền định nhiều mới rõ đâu là chân lý. Chứ tu hành mà không có thiền định là không có rõ chân lý. Rồi cúng lại khấn khứa cầu nguyện gian sinh đó không có phải đạo Phật vậy đâu. Đệ tử Phật có bồi dưỡng trí tuệ thông qua tu tập tư duy thiền quán, chừng đó mới phát hiện những cách dạy đạo truyền bá sự tu hành sai trái không có trong kinh điển Phật, không phải lời Phật ý kinh. Những người bày trò quan đường quyển hoạch, cúng bái lại lục cầu khấn van xin chú nguyện vân vân, việc làm đó biến trở thành hèo, trở thành hèo, hèo một, hèo hai, hèo ba. Hèo một là tổ chức tra đàn, hèo hai là rước dòng tưởng tượng, hèo ba là âm ừ ú ớ. Ba hèo. Đại mục Kiền Liên xưa kia bị ba hèo của bọn lõa hình ngoại đạo mà chết. Phật tử thí chủ thế kỷ 21 ngày nay cũng bị ba hèo là tổ chức ta đàn nè, rước dòng tưởng tượng nè, âm ừ ú ớ nè, gọi là Phật tử mà chấp nhận chịu ba hèo này, dù không chết tại chỗ như Đức Mục Kiền Liên nhưng cũng như đã chết rồi, bởi vì tin tà kiến mê tín như vậy. Dù ai đó tưởng mình là đạo Phật nhưng sự thật họ hoàn toàn không trông nhờ mong cậy gì về đạo Phật, và họ cũng không tương quan gì với sự hành đạo tu thiền của Đức Phật bao giờ. Nhìn sự vật thú vị, tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng. Nói gì cũng không bao giờ trúng, bởi vì nói mình có nói trúng mà người ta khác với ý mình đó, thì người ta cho mình nói thật. Do vậy cho nên chỉ có cách là văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ, nghe rồi suy nghĩ, rồi mới tu thì mới có thể trúng được thôi. Còn bằng không là không biết đâu mà là đúng, đâu là sai. Rốt cuộc rồi thì nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên nó trúng là nó trúng với ai? Nó trúng với cái người mà cùng một đường lối, một chí hướng thì mới nghe với nhau được. Chứ khác cái chí hướng, khác đường lối, khác là tín ngưỡng thì người ta đâu có chịu. Do vậy mà tôi có cái câu, có câu thơ là vũ trụ tôi ngao du rồi cũng đoạn, tháng qua ngày nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ nói gì cũng không bao giờ trúng, là vậy đó. Thì đọc ra cái bài mà cái bài viết mà Tịch Diệt Đề Cương thì là đã rõ lắm rồi. Thế thì bây giờ là ba hèo lừa gạt ở đây là cái hèo thứ nhất, là nghe hèo thứ nhất là thơ này, hèo thứ nhất là tổ chức ta đàn này nha, tổ chức ta đàn đó là hèo một nè. Trời hỡi trời ơi ông có hay, cái tiếng mà trời hỡi trời ơi này đây là mình kể nó như là tán thán từ vậy đó. Chứ còn đạo Phật mà mình học cho kỹ rồi là trời không có ai, không có ở đâu hết trơn, cái trời là trung tâm mình đó. Mình là mình tu tập thiền niệm đạo là mình là trời thế nè. Cho nên là tôi có nhắc nhở nhiều lần rồi đó, có buổi tôi đốt khói bình minh tôi chơi đó, trong khói bình minh tưởng sập trời, khói mây, mây khói giống in nhau, mây cao khói thấp trời vô xứ. Thấy khói bình minh vậy đó, giống như trời sập vậy đó, nó là xà với trong cái rừng thông mình đó, thì mây với khói giống nhau vậy. Nhưng mà còn trời ở đâu? Mây thì người ta nhìn mây người ta nói là trời chứ không có phải. Trên mây không có trời. Mây cao, mây thì ở dưới cao, khói là dưới thấp, trời vô xứ. Thập thiện nơi nào ở đấy trời. Người nào tu thập thiện là cảnh giới đó, là cảnh giới trời đó. Cho nên ở đây là trời hỏi trời ơi, ông có hay là chữ trời này là coi như là tán thán từ, chứ không phải là mình kêu cái ông đó để cái ông đó giúp đỡ cứu giúp mình gì đâu. Trời hỏi trời ơi, ông có hay mấy tay bợm bãi nói lai nhai. Bợm bãi này là chẳng hạn như ông Chí Công Hòa Thượng là cũng là tay bợm bãi á, gọi là quốc sư vậy chứ, còn ông Lương Võ Đế là ông tin vậy chứ, người trí tin như vậy là người ta đâu có chịu. Viết cái quyển cái sám hối gì mà lại thế cho người này, lại thế cho người nọ, lại mướn cho người kia vậy mà cầu nguyện dân sinh mà để được từ cái thân vợ Lương Võ Đế là con rắn mà trở thành trời thì nghe đâu có được. Đạo Phật không có nói vậy. Đạo Phật bằng cái ngày chết rồi đó, thì tôi có viết bài thơ đó. Bài thơ mà tôi nói là viết đây để nói lên cái đời, cái phận mình và cái đời mình đó. Cái ngày tôi chết đó, là ta sẽ hòa tan với pháp thân. Cái ngày mình chết là cái ngày mình hòa tan trở về với cái pháp thân thanh tịnh của mình, trở về địa đại, nó trở về trả về cho địa đại, thủy đại nó trả về cho thủy đại, hỏa đại nó trả về cho hỏa đại, phong đại nó trả về cho phong đại, không đại nó trả về cho không đại, kiến đại nó trả về cho kiến đại, thức đại nó trả về cho thức đại. Nghĩa là thất đại nó trả về cho thất đại, đại nào nó trả về, chất liệu nào nó trả về cho chất liệu đấy. Cho nên là ta sẽ hòa tan với pháp thân, hòa tan trả về cho cái vũ trụ bao la này. Cái ngày đó là cái ngày viễn ly căn cảnh, viễn ly tầng, tức là lục căn không còn xài được nữa, lục cảnh không cần xài nữa, lục trần cũng không còn nữa. Đó là cái ngày mình chết là vậy đó. Viễn ly căn cảnh, viễn ly trần, ấm thân vô chủ trừ vô dụng. Cái thân ngũ ấm này là do thất đại đó nó hợp lại, nó duyên khởi mà nó hình thành. Mà cái thân ngũ ấm này là cái thân vô chủ. Vô chủ nghĩa là mình không tự chủ, không tự tại, không làm chủ nó được. Mình không có tự do, mình muốn cái gì nó cũng không thể ý muốn mình hết. Sanh già bệnh chết mình không muốn nó cũng không được. Ai biệt ly quán tân hội ngũ ấm xí thạnh cầu bất đắc, những cái thứ khổ đó mình muốn không có cũng không được, vì mình là vô chủ mà mình không làm chủ được. Ấm thân vô chủ trừ vô dụng, cái ngày mình chết là cái thân ngũ ấm mình đây là trở thành vô dụng, là mình bỏ rồi đó. Mình trả về hết đó, đại nào trả về cho đại nấy đó. Âm thân vô chủ trừ vô dụng, duyên khởi từ không trở lại không. Do địa thủy quả phong không kiến thức, không ai biết là do đại nào nó làm ra cái thân này. Vậy mà bảy đại đó hợp lại nó thành, nó duyên khởi thành ra cái thân này. Bây giờ không còn xài được nữa, nó tan rã thì đâu nó trả về đó. Nó trả về cho cái không có của nó từ ban đầu. Đó. Chứ còn mà nói rằng là chết rồi còn có cái hồn đó, mà đi cõi này cõi kia cõi nọ đó, cái hồn đó là thường kiến ngoại đạo, cái đó không phải đạo Phật đâu. Cho nên là lại sao nói thế đó, là bậm bãi đó. Cầu nguyện dân sinh dùm đó là bợm bãi, là bợm bãi tức là lừa đảo đó, thật bằng gạt giấm. Trời ơi trời ơi, ông có hay mấy tay bợm bãi nói lai nhai, rước dông sưởi lửa cho ăn uống, nấu nguyện hồn bay tuốt cõi tay. Đây rước dông là láo ra nha, không có đi dông đâu mà rước à. Dòng mà chết rồi thì ta sẽ hòa tan với pháp thân đấy chứ, dòng ở đâu mà rước. Cái trận chiến Việt Nam này là mấy chục ngàn người Mỹ chết ở Việt Nam này, rồi có cái dòng nào của người Mỹ đâu mà rước về bên kia đâu, rồi Việt Nam mình chết mấy triệu người đó, rồi hồi Nhật Bổn mà nó qua đây nó xâm lược nó làm Việt Nam mình chết đói mấy triệu người đó, thì cái hồn đó ở đâu, mấy cái vần đó ở đâu? Cho nên cái từ mà rước vong đó là do cái do con người sợ hãi, rồi tưởng tượng rằng mình có con người mình ra rồi chết rồi mình cũng mới còn cái gì, đó là do tưởng tượng của con người, chứ đạo Phật là không có cái tưởng tượng đó. Tưởng tượng cái đó là sai chân lý, chết rồi là hòa tan với pháp thân chứ không có cái vong hồn ở dẫn dơ ngoài đồng ngoài nội hay là dưới biển dưới sông gì hết. Rước vong sử lửa cho ăn uống là mấy thầy mà họ rước vong về cái là họ tưởng tượng rằng là có những cái hồn ở dưới sông dưới biển lạnh lẽo, cái họ làm cái lò lửa, làm lò lửa rồi họ rước vong về, cái họ mời vong lại mấy cái chỗ đó sử lửa. Rồi họ làm mà cái cầu bằng giấy, rồi họ lấy quạt máy họ quạt cho cái cầu nó tung tăng rồi coi cũng vui lắm, giống như là cái cầu đó là đi trên đó rồi nó nhún nhảy mà nhún nhảy đó là cầu hồi xưa cầu dán, chứ gần đợi giờ là thế giới ta bắt cầu đúc không đâu có nhún nhảy gì, nhưng mà bây giờ người ta bắt cầu bằng giấy. Ta sửa lửa, ta làm lò lửa, rồi ta làm cầu bằng giấy để cho vong hồn đi, rước vong sửa lửa cho, rồi cho ăn uống, mời cho ăn uống. Cái đó là do tưởng tượng mà ra. Nó nguyện hồn bay tuốt cõi Tây. Rồi cho ăn uống xong rồi cái là tụng một đêm hai đêm gì đó, cái rồi chú nguyện cho cái hồn nó bay về Tây Phương Cực Lạc. Còn nguyện bay thì nói ví dụ nguyện bay này thì tôi đã nói nhiều lần rồi. Trong cái tập mà như Nguyễn Thiền Sư thi tập tôi cũng có nói đó. Nếu mà cái người đó mà chết rồi đó thì để cho ta đi chết đi chứ sao, là mình kêu về rồi mình lên mời lên cái linh sàng, mời lên linh sàng rồi cúng rồi cho ăn rồi cái rồi lại đẩy người ta trở ra ngoài mã nữa, rồi tuần sau lại làm cái thách thứ hai, lại rước lại vong hồn vô cúng nữa. Vậy thì cái tuần trước đó có đẩy đi cái Tây Phương Cực Lạc được hay không? Mà kêu ta ngoài mã vô ăn, rồi vô ăn rồi đẩy ta ra ngoài hay sao? Rồi tuần sắp sau vẫn không có dẫn sang Cực Lạc, rồi tụng nữa, rồi mời ăn nữa. Vậy thì cái hồn của ta ở đâu? Sống hay là chết? Nếu cái hồn mà có thiệt thì tụng nguyện chú đi Tây Phương Cực Lạc rồi thì còn thất thứ hai để làm gì? Là thất thứ ba, thất thứ tư, thất thứ năm, thất thứ bảy, cho tới giáp năm mãn khó là 10 cái thất, gọi là cúng 10 cái thập điện minh dương. Vậy thì cái thất nào là cái thất được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc? Và nếu thất thứ ba mà giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thì thất thứ tư làm để làm gì? Mà nếu thất thứ tư, thứ ba mà không giảng sanh Cực Lạc thì thất thứ bảy, thất giáp năm mãn khó lấy gì chứng minh rằng là được giảng sanh Cực Lạc Tây Phương? Cho nên là cái đó là một sự tưởng tượng quan đường quyến hoặc của cái con người mà gọi là cái tôn giáo sợ hãi đó. Đào tạo ra một phần tôn giáo sợ hãi, tôn giáo kinh tế là làm tôn giáo để mà mưu cầu cái sự cầu nguyện dân sinh để mà sống, gọi là tôn giáo kinh tế. Còn tôn giáo sợ hãi là cứ tưởng tượng rằng là mình nhờ ông này ông kia rước vậy đó, chứ kỳ thật là không hề có ai rước hết. Tại cái hào thứ nhất là trời hỡi, trời ơi ông có hay, mấy tay bợm bại nói la nhai, rước vong sử lửa cho ăn uống, nó nguyện hồn bay tuốt cõi Tây. Tây tức là Tây Phương Cực Lạc. Đạo Phật thì như tôi nói nhiều lần rồi, không có Tây Phương Cực Lạc gì hết. Cực Lạc là pháp giới là bất nhị. Cái cõi của mình ở đây nè, mà mình có thể làm cho nó thành cực lạc được đó. Và cái cõi mình ở đây nè, mà đối với Đức Phật Thích Ca là niết bàn đó. Mình đoạn trừ hết những cái kiến hoặc, những cái tư hoặc, những cái tầng sao hoặc, những cái vô minh hoặc, thì là ngay ở cái chỗ mình ở đây nè, là niết bàn đấy. Phật cũng như đệ tử Phật có niết bàn ở tại quê nhà của mình đấy. Thế thì là tịnh độ cực lạc cũng vậy, tùy kỳ tâm tịnh là tắc Phật độ tịnh, hay cái tâm mình thanh tịnh là cái chỗ của mình ở đó là tịnh độ đó, là cực lạc đó, không có bị các cái điều khổ thì gọi là cực lạc, là cái cảnh giới an vui đó. Cái này tôi nói nhiều lắm rồi cho nên giờ là nhắc lại vậy đó. Cho nên nếu mà mình chịu tổ chức tài đàn đó là mình bị cái hèo thứ nhất rồi đó. Không có tài đàn, không có nhờ mấy ông thầy đó cầu nguyện được. Cũng như Lương Giả Đế đó, rước ông mấy ông thầy đó lại cầu nguyện đó, cái đó là bậm bãi đó. Nó gạt á. Do phát xuất từ cái mê tín dị đoan quyển hoặc quan đường mà ra chứ. Làm gì có cái dòng hồn mà từ con rắn trở thành ra người trời. Người trời thì về báo mộng để phụ, nó bệ hạ ơi, em nay được thành trời rồi, em cảm ơn bệ hạ. Nó nói tầm bậy nó láo dữ vậy. Cái hèo thứ hai, hèo thứ hai là rước vong tưởng tượng. Đấy, rước vong là tưởng tượng đó chứ. Cái xe đi đó, thì về, xe đi xe không, về cũng xe không à. Rồi bông cái chiếc tàu gọi là cái chiếc thủy lục, rồi bông đi dưới rước cái sông rồi đi về, cũng không có thêm đặng cái hồn nào lên để thêm đặng gì hết á. Rồi giá đò đi rước kìa chứ không có đưa cái hồn nào hết á. Cho nên là cái rước vong mà đông bông một chiếc ghe gọi là chiếc thủy lục rồi đi rước là không có đâu, cái đó cũng bầm bãi đó nha. Đó là hèo thứ hai đó, rước vong tưởng tượng. Vong linh huynh nghĩ sống bao năm, tuổi xác tuổi hồn vượt quá trăm, ở biển ở mây hay ở cạn, này huynh hỏi họ thử dùm em. À, thơ này có lẽ là vừa tàu lỏng vừa téo, coi như nó chơi vậy chứ các anh làm không có trúng gì hết á. Vong linh là họ sống, ví dụ như về Việt Nam này nè, Việt Nam này là chiến tranh năm nay là ba mươi mấy năm rồi, 40 năm rồi, cộng là vừa chiến tranh vừa tới năm nay bình yên đây là 60 năm rồi, 50 năm rồi, mà bây giờ anh mới tổ chức rước vong à, vậy thì 40-50 năm nay, 50-60 năm nay ta ở đâu? Cái vong là làm sao mà chịu nổi gió táp mưa sa bão bùng ở ngoài biển ngoài cả vậy? Rồi ở ngoài đồng không bông quạnh vậy thì tới mấy năm nay, mấy chục năm nay vậy, bây giờ anh mới rước, vậy thì hồi đó người ta ở đâu? Người ta ăn cái gì, người ta sống bằng cái gì? Nói cứ theo con người mà nói ra thì là chết đi sống lại không biết bao nhiêu trăm lần rồi. Chịu trận một ngày, một đám mưa, một đám bão, một trận mưa gió là đã chết rồi mà. Ở đây mấy chục năm mà anh mới đi rước là sao? Anh mới ra nghĩa địa, anh mới tụng, anh mới cầu nguyện, anh mới rước hồn về, anh mới cúng về, hồi đó giờ ta ở đâu? Đó là cái hèo thứ hai đó. Hèo thứ hai là rước vong tưởng tượng. Vong linh huynh nghĩ sống bao năm, tuổi xác tuổi hồn vượt quá trăm, năm nay là gần 60-70 tuổi, 100 tuổi cũng có. Có những cái hồn ta cả 100 năm rồi mà anh còn cúng dỗ tổ là sao? Mấy ông tổ ở hoài đó vậy là ở đâu? Một năm anh cúng có lần còn 364 ngày, khác thì là lấy gì ăn. Vậy thì thời gian đó ở biển, ở trên mây, ở cạn, ở lòng không bóng quạnh. Này quên nói họ thử giùm em đi. Cho nên là cái hèo thứ hai, để nói lên rằng nước dòng tổn tổn đó là đó là một hèo. Một hèo để làm cho người Phật tử bị hèo thứ hai mà không được gì trơn đó. Cuối cùng rồi là tiền trong túi thì hết mà không có lợi ích gì hết. Hèo thứ ba là ậm ừ ú ớ. Ậm ừ ú ớ là tới chừng hỏi nói không có được. Huynh rước dông về họ nói sao? Đói no ấm lạnh trú nơi nào? Anh hỏi họ giùm coi họ nói sao? Thời gian mấy chục năm nay đó họ ở đâu, họ đói hay là họ no? No dựa vào ai cho ăn mà no? Và nếu đói thì mấy chục năm nay anh không cúng làm sao người ta sống nổi? Thì đói no ấm hay là lạnh, rồi ở đâu? Cớ chi chịu cảnh đau thương ấy, lăn lóc chờ huynh rước bữa ni? Tại sao mà chịu, chỉ có gì mà sống dai dữ vậy? Mấy chục năm gió táp mưa xa, nắng dãi mưa dầu vậy mà ở ngoài biển, ở ngoài rừng, ở ngoài trời, ở dưới nước vậy mà chờ anh bây giờ anh mới đi rước là nghĩa là sao? Thành ra trả lời không được, gọi là ậm ừ ú ớ. Đó là cái hèo thứ ba. Đây tôi nói cái này thì gọi là nhắc nhở vậy đó, rồi tăng ni trẻ nghe thử đi, rồi Phật tử gần xa nghe thử đi, rồi lấy cái kinh điển của đạo Phật á, là học cái vấn đề là thường kiến ngoại đạo, là họ hiểu làm sao, là họ chấp làm sao, rồi đoạn kiến họ chấp làm sao ha, rồi cái chân lý trung đạo của đạo Phật dạy cái gì, ôn lại rồi mới là tu hành, thì mới là mình mới tu đúng đó, mình mới có lợi ích đó. Chứ còn bằng không á là mình bị hèo thứ nhất, hèo thứ hai, hèo thứ ba này, tức là mình bị lừa đảo gạt gẫm. Mà trong đó Lương Võ Đế vẫn là bị lừa đảo gạt gẫm do cái nhóm Chí Công Hòa Thượng gạt gẫm, mà ông Lương Võ Đế không biết. Vì Lương Võ Đế không có trí huệ, cho nên là Lương Võ Đế cuối cùng rồi là bị, cũng bị giặc nó lừa đảo, rồi ông chết ở trong tù á, chứ không phải là chết ở trong ngay vua đâu. Là tại vì Lương Võ Đế sự thật là không có trí tuệ. Tôi thì nói gì cũng không bao giờ trúng, trúng mặt này mà không trúng mặt khác, trúng với người này mà không trúng với người kia. Vậy thì đạo Phật chỉ có cách là văn nhi tư, tư nhi tu, nghe rồi suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới ứng dụng, rồi mới tu hành. Thì chừng đó đó tự mình mới thấy cái sự lợi ích của nó. Kinh điển gọi là như nhân ẩm thủy và lãnh nõn tự tri đó. Người nào uống nước trà thì người đó mới biết trà đó ấm và lạnh, thơm mùi gì, hương vị gì. Thì phải uống nước trà mới biết được cái hương vị của trà. Còn người khác nói thì mình nghe không đó, mà mình không có uống trà đấy thì mình không bao giờ biết được. Thôi thì chỉ có cách là nghe rồi suy nghĩ rồi tu để mà chứng nghiệm, để mà nhận lấy sự an lành hạnh phúc của bản thân mình, vậy thôi. Xin hết.